Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Âm Nguyên Thủy xin trân trọng giới thiệu.
Pháp này sẽ do Ngài Hòa Thượng Giác Chánh, Viện Chủ Chùa Bồ Đức, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai thuyết giảng. Và giờ này chúng con nhận thấy toàn thể đạo tràng chư Phật tử đã trang nghiêm thanh tịnh. Chúng con xin thành kính cung thỉnh Hòa Thượng Giảng Sư đang làm pháp tòa để ban bố cho Phật tử chúng con một thời pháp. Một lần nữa thay mặt ban tổ chức, chúng con xin thành tâm bái thỉnh Hòa Thượng Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Akawato arato samma sambuddhassa namo buddhanja dhammanja sanghanja hatare vante mi. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân cầu ý kính lễ ân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Phật Bảo là đứng toàn tri, diệu giác, vô lượng từ bi. Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, là thầy cả nhân thiên. Pháp Bảo là những phương lương dược ngăn trị lành những căn bệnh phiền não của chúng sanh. Những người thực hành theo chánh pháp hàng đặng sự an vui. Tăng Bảo là những bậc thừa hành theo chánh giáo, các ngài đã đắc quả thánh hoặc còn phàm, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Xin do quả phước của sự kính lễ ân đức Tam Bảo phải hộ trì đến chư tăng tu nữ Phật tử được sự an vui tu hành tinh tấn. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay tại chùa Viên Giác tổ chức lễ quý vị kỳ tổ sư kỷ niệm ngày viên tịch của thầy tổ, tức là đại trưởng lão Tịnh Sự. Chúng tôi được lãnh trách nhiệm thuyết giảng một bài pháp để tạo món pháp thí dâng lên giác linh thầy tổ, đồng thời cũng để khích lệ cho những người Phật tử, nhất là các vị thí chủ được hoan hỷ trên cái bước đường gieo duyên tạo phước. Thời pháp hôm nay tôi sẽ giảng cho quý vị nghe về cái đề tài pháp là phước đức. Nói về phước thì cố hòa thượng Tịnh Sự ngày xưa ngài có in kinh thẻ có bài so sánh phước, nói về tam phước vân vân, là nói đến những cái phước báo phát sanh do cái người khéo tạc ý thì để tạo. Thì trong ba món cái phước đó, phước vật, phước đức và phước trí, thường được giảng giải. Hôm nay tôi chỉ giảng riêng cho quý vị nghe về cái phần phước đức mà thôi. Chỉ một đề tài nhưng đi sâu vào thì chúng ta sẽ thấy được những cái ý nghĩa quan trọng, những cái chiều sâu quan trọng. Nói về cái chữ phước đức này, chúng ta nên hiểu cái chữ đức nếu theo như nho học gọi là đức sanh ư ti thối. Cái đức thì nó có do giờ cái thấp lui, tức là nhún nhường, cũng như cái câu mà thối lui một bước ở trời cao đất rộng. Cái gì mà mình nhường, mình lui sụp thì tốt đẹp, còn nếu mình tranh chấp thì đưa đến cái sự phân tranh. Thành đức sanh ư ti thối, đức sanh nơi chỗ thấp lui nhường. Đó là về cái vấn đề ý nghĩa của đức. Cũng gọi là công đức. Đức Phật ngài cũng có nói rõ trong kinh Tạng: này các tỳ khưa kheo, chớ có kinh sợ, chớ có sợ hãi về công đức. Tại sao? Vì biết rằng cái tạo những công đức chưa phải là dễ giải thoát, nhưng mà chớ có sợ, vì trong quá khứ Như Lai có 7 năm tu tập tâm từ. Sau 7 năm tu tập tâm từ đó, khi thân hoại mệnh chung sanh lên phạm thiên giới, và sau đó khi tái sanh xuống làm người thì đã hàng chục lần sẽ làm chuyển lương dương do cái phước báo công đức của sự tu tập tâm từ. Như vậy, này các tỳ kheo, chớ có sợ hãi, chớ có lo sợ gì tạo được những công đức đó. Và cái công đức mà được nói đến đây là nói về tứ vô lượng tâm. Tứ vô lượng tâm là từ bi hỷ xả. Đối với hòa thượng Tịnh Sự, ngài có 3 việc làm mà những hàng đệ tử, nhất là bản thân chúng tôi, nguyện noi gương theo học tập. Trong 3 việc làm của ngài, suốt cuộc đời của ngài làm đó, là 1 là phiên dịch kinh điển từ Tam Tạng Pali ra chữ Việt Ấn Tống. Như ngày xưa vì phương tiện kinh tế tài chính ít thì ngài cũng cho in kinh thẻ, khi nào có đủ tiền cả thì in ra tập ra cuốn vân vân. Thì cái mà in kinh sách phiên dịch ra tiếng Việt mà bố thí Ấn Tống thì đó là tạo cái vấn đề phước trí. Còn cái tu tập mà về phước đức tột cùng đó là về cái tu tập tứ vô lượng tâm. Thì cách tu tập tứ vô lượng tâm này chính là cái việc làm thứ hai mà ngài cố hòa thượng Tịnh Sự ngài làm, là nuôi giới tử, đào tạo tăng thầy, cho xuất gia, thâu nhận người vào xuất gia, chẳng những để truyền thừa Phật pháp, nối huệ mạng của chư Phật, mà cái vị thầy nuôi đệ tử nếu khéo như lý tắc ý thì chính là tu tập tứ vô lượng tâm. Thế nào gọi là tứ vô lượng tâm? Bởi vì đối với học trò vị này phải có tánh kham nhẫn. Đôi khi những điều nào người học trò có những lời lẽ không thích hợp cũng nhẫn nại bỏ qua, như vậy mới xứng đáng tư cách của một vị thầy là tế độ. Nếu nuôi chư tăng giới tử, vì ấy như lý đặc ý thì đã tu tập được tứ vô lượng tâm, là phước đức tột cùng. Một là Tuy rằng nuôi chư tăng, chế tử, học trò, nhưng mà không phải nuôi tánh cách để làm nô lệ, mà là luôn luôn có cái tâm nâng đỡ cho vị này được tiến hóa. Thì với cái tâm mát mẻ là metta hay tâm từ đối với chúng đệ tử, đó là tu tập về tâm từ. Nếu đệ tử học trò mà bị bệnh hoạn hay là vì cái trí tuệ kém vân vân, vị thầy thương xót và làm sao cho người học trò được tiến hóa. Như Bồ Tát trong quá khứ có những người học trò quá chậm, cuối cùng ngài phải dạy những cái câu cách ngôn danh ngôn vừa đủ để đem về tạo ra cuộc sống, vì không thể tiến hóa hơn. Thì thậm chí một người học trò quá ngu quá dốt cũng phải làm tìm cách cho nó được tiến hóa. Thành ra đối với là người thầy, đối với người đệ tử, như Đức Phật thường nhắc nhở: này các tỳ kheo, đây là gốc cây, đây là ngôi nhà trống, đây là khu rừng, hãy tu thiền chớ có hối tiếc về sau. Này các tỳ kheo, những gì mà bậc đạo sư vì lòng thương tưởng chúng đệ tử cần phải làm, ta đã làm cho các ngươi. Tức là ngài nhắc nhở hãy tu thiền định, hãy có cuộc sống viễn ly, tức ở nơi núi rừng xa vắng như vậy. Thì nếu một vị đạo sư với cái tâm từ mát mẻ với người đệ tử, thì dầu cho như trường hợp Đề Bà Đạt Đa cũng phải chấp nhận nơi Đức Thế Tôn, bậc đạo sư vĩ đại. Dầu ông có chống đối, nhưng khi mà ông muốn sám hối thì những người đệ tử ông ngăn cản, vì thầy đã làm những việc chống đối Đức Thế Tôn, thì sợ về đây sám hối Đức Thế Tôn không chấp nhận. Đề Bà Đạt Đa nói: các ngươi không biết, đối Đức Thế Tôn, dầu ta ngài cũng xem như La Hầu La, và La Hầu La ngài cũng xem như ta. Tức là cái tâm từ vĩ đại. Tại sao? Chính Đề Bà Đạt Đa làm cho thân ngài chảy máu, làm phá hòa hợp chúng, nhưng mà ngài cũng thường nói trong chư tăng, ngài tìm đủ cách để quan sát coi Đề Bà Đạt Đa có một tí xíu nào bạch pháp có thể cứu vãn được chăng, nhưng mà ngài tìm không thấy. Lúc đó cái những cái ác nghiệp quá mạnh, cái nghiệp vô gián, không còn cách nào cứu chữa. Đức Phật phải nói: Đề Bà Đạt Đa, hết phương cứu chữa, phải sanh vào địa ngục vô gián. Như là cố tìm một cái bạch pháp hay là thiện pháp một tí xíu nào để cứu mà cũng không được. Như vậy đó. Thì như vậy mới thấy rõ rằng cái vị đạo sư mà và thương xót chúng đệ tử khi nó có những lầm lỗi hay là những cái việc là học hành không được tiến hóa, thì cố nhắc nhở, cố dạy dỗ thêm, thì đó gọi là có tâm bi karuna, là rung động trước sự đau khổ của các chúng sanh hữu tình. Thì như vậy nuôi đệ tử học trò đệ tử tạo, nếu khéo tắc ý, thì cái giới tâm mát mẻ đó là metta hay tâm từ, với cái tâm thương xót học trò thì đó là karuna hay bi. Và khi những người học trò mà được tiến hóa thì vui theo chứ không có tâm ganh tị. Điều này chúng ta thấy Đức Phật là một gương vĩ đại, là đối những vị đệ tử đáng được tiến hóa, ngài thường khen sa thú lành thay. Khi những người đến hỏi những vị điều gì được ngài Xá Lợi Phất là vị tướng quân chánh pháp bên tăng, còn như những mà đệ tử như là những tỳ kheo ni, Thammadina, Khema, Upalavana, vân vân, mà trả lời những câu hỏi chính xác, khi những người đó hỏi Đức Phật khen tiệp trí là như là Xá Lợi Phất vân vân, hay là Lanh Trí, điều này nếu hỏi Như Lai cũng trả lời như vậy. Rõ ràng có các Mô Đà Na hay là Mô Đi Ta là vui theo, tùy hỷ theo cái sự tiến hóa của người học trò, của người đệ tử, chứ không có tâm ganh tị. Nếu không phải là một vị đạo sư chân chánh dầu dạy cho đệ tử học trò mà thấy nó tiến bộ hơn, sẽ có tâm ganh tị. Đó là trường hợp như ngài Angulimala, vì ngài thông minh mẫn tiệp sức chúng, nên cái vị thầy là một con tà sư ngoại đạo, rồi với những người đệ tử cũng cái phái này là ganh tị nên tìm cách làm hại ngài Angulimala bằng cách nói dối, nói gạt. Hãy đi kiếm cho đủ 1000 cái ngón tay, về ta sẽ giải những pháp thực, vân vân. Là muốn cho ngài Angulimala, và tên sau trước đây là Vihinsak, giết người để bị người ta giết lại, gọi là ta tha nhân chi thủ, mượn dao giết người. Thì đó là một vị đạo sư không chân chánh. Thấy đệ tử tiến hóa chẳng những không có cái sự tùy hỷ mà còn ganh tị. Nhưng Đức Phật thì không. Đệ tử ngài tiến hóa, ngài hoan hỷ, ngài đã khen như chúng ta thấy trong kinh điển. Vì vậy đối với ngài Cố Hòa Thượng Tịnh Sự trước đây, ngài nuôi dạy cho những đệ tử học hành tiến hóa, ngài hoan hỷ, ngài không có sự ganh tị. Điều này có thực chăng hay là vì học trò, chúng tôi là học trò mà khen thầy quá đáng? Không. Bản thân của chúng tôi thực lại cho quý vị nghe. Trước đây năm Mậu, sau cái tích Mậu Thân, tức là năm 68, thì cái hạ đầu tiên tôi nhập hạ tại đây. Và sau đó tôi vì thấy cái chiến tranh nhiều, nên tôi mới thỉnh ngài, xin ngài cho tôi nhập thất để ngài dạy môn tứ niệm xứ với người sư huynh tôi là sư Tâm An, sẽ ra ở ngoài Hoàn Nghệ, nghĩ là ra ngoài thì đảo để tu cho trong đất liền, chiến tranh cũng sợ. Thế rồi ngài mới mượn cái cốc ở phía sau, hồi đó chú Bái Thiệt là bị năm Mậu Thân chú bị là săn đặt rãi xuống, chú mình cũng phỏng đi, chú xuống chú xin ở nhờ đó. Nhưng mà lúc đó cần thì mượn ở đó nhập thất. Thì ngài mới dạy cho tôi cái phương pháp tứ niệm xứ, mà theo cái tư cách là niệm theo bốn quan nghi. Sau này được biết thì đây là cái cách phương pháp của thiền sư Jonep Thái Lan. Rồi sau đó tới mùa nhập hạ, hạ đầu tiên nhập hạ tại đây, tu học tại đây. Rồi sau này cho tới năm 70, 69 thì lên Phật Bảo, ở với ngài với Nghiêm đi học Pali lực pháp số. Ngài không ngăn cản. Năm 70 tôi theo ngài với Nghiêm ra ngoài chùa Tam Bảo núi lớn Vũng Tàu để hành các pháp thiền đầu tiên. Mà ngài với Nghiêm vừa là tăng thống vừa là thiền sư lúc bấy giờ, dạy phương pháp tứ niệm xứ theo cách của ngài Mahasi là phòng sọp ngồi đùng vân vân. Thì khi tôi ra hạ xong trở về thăm ngài, thì nếu bình thường những vị khác có thể sẽ là có sự ganh tị, ta là thầy ở đây ta không đủ sức sao mà người bỏ đi chỗ khác. Nhưng mà đối với ngài Tịnh Sự là không. Khi tôi vừa về đến tôi đảnh lễ ngài, thì ngài kêu như cô Sáu, cô Huệ, cô Tự Yên, mấy vị đó tôi không nhớ rõ, nhất là mấy cô nhà bếp làm nước dưng dưng dưng. Ngài còn nói những vị mà người ta hành thiền mới xa thiền có phước lắm. Như vậy chứng tỏ ngài không có sự ganh tị khi người đệ tử được tướng qua. Là một, ngài thường nói mà tôi nhớ mãi là nếu như ông thầy ngu dốt hay hoặc là không có dạy những môn nào thì pháp nào đó mà người học trò đệ tử xin mà ông thầy không cho, xin 3 lần ông thầy không cho, cứ đi vô tội. Câu đó là tôi nghe ngài nhắc đi nhắc lại hàng chục lần. Mà điều này chứng minh qua bản thân của ngài là tuy tôi đệ tử của ngài, những lúc thầy trò ở chung nhau học cũng có, những lúc tôi qua Phật Bảo tôi ở cũng có, sau này tôi ở chùa Trúc Lâm cũng có, đến ngài giảng dạy thì tôi về tôi học, còn ngoài ra tôi đi học với các vị đó, ngài không hề khiển trách la rầy. Đây là một cái đức tánh mà gọi là cái mudita, là hỷ hay là tùy hỷ, là vui theo mừng theo người đệ tử được tiến hóa. Và ngài đủ tư cách như người thầy đối học trò, là khen ngợi học trò trước mặt đám đông, giúp đỡ dạy dỗ tận tâm, không có giấu nghề, vân vân. Thì đó gọi là có cái được cái tâm là tùy hỷ. Và thỉnh thoảng nếu đệ tử có những hành động về thân, về khẩu, rồi cũng bỏ qua, đó là xả. Vì vậy đời sống của Hòa Thượng Tịnh Sự, trước nhất là phiên dịch kinh điển Pali ra chữ Việt là tạo phước trí, nuôi đệ tử đào tạo tăng tài. Đối đệ tử được những đức tánh như vậy, đó là sự tu tập về tứ vô lượng tâm, là từ bi hỷ xả. À đó, ý tôi muốn trích ra một trong những điều này để thấy rằng việc làm của Ngài học theo pháp, thực hành theo pháp và tùy pháp, không bỏ qua, khéo tác ý làm thành tựu những công đức to lớn như vậy. Nói về cái phước đức thì tâm từ khởi đầu trong tứ vô lượng tâm là một trạng thái tâm mát mẻ mà Đức Phật Ngài có dạy. Này các tỷ kheo, nếu như có người nào chống đối, phỉ báng, xuyên tạc, mạ lị các ngươi không vì lẽ đó mà phẫn nộ. Nếu các ngươi phẫn nộ thì các ngươi đã không làm đúng theo lời dạy của Như Lai. Và này các tỷ kheo, khi gặp người chống đối như vậy, hãy khởi tâm rằng tôi sẽ dùng người này làm đối tượng tu tập tâm từ. Tôi sẽ bao phủ người này bằng tâm từ vô lượng vô biên, mong rằng chúng sanh ấy hình dung ra cái mặt cái người mà thù nghịch của mình á, để rải tâm từ trọn đặng an vui, xa lìa sự khổ, hỷ xả những điều quan cái, xin đừng làm khổ cho nhau. Rải tâm từ mà trong đó có đủ cả từ bi hỷ xả, mà chính Ngài Tịnh Sự Ngài đã in bốn câu này trong kinh thẻ. Và hồi xưa Ngài dạy, những lúc tôi đi khất thực thì đứng trước nhà của mỗi nhà để xem khất thực, thì chúng tôi rạng niệm trong tâm như vậy chừng ba lần. Có thí chủ ra để thì để, còn không thì đi. Mà cứ đứng trước nhà, nguyện cho cái gia đình mà mình đang đứng trước ở nhà, hãy trọn đặng an vui, xa lìa khổ não, hỷ xả những điều quan trái, xin đừng làm khổ cho nhau. Cứ rải tâm từ như vậy ba lần rồi đi qua nhà khác. Thì cái phương pháp tu tập tâm từ này là một cái gọi là các phước đức. Có 11 quả phước hay là 8 quả phước. Trong kinh Tạng thì nó 8, chú giải thì nó 11. Như ngủ cũng được an vui, thức cũng được sự an vui, chư thiên ái kính, phi nhân quý trọng, thú rừng cũng thương mến, không bị chất độc, không bị là lửa cháy, vân vân. Thì đó là những quả phước của sự tu tập tâm từ. Điều này chúng ta được thấy rõ trong kinh điển, nhưng mà cần phải hiểu một chiều sâu hơn nữa. Năng lực tâm từ có khả năng đối trị và được những quả báo như vậy, nhưng mà vẫn không vượt qua nghiệp. Nếu mà cái nghiệp quá mạnh thì chính cái tâm từ này cũng không đủ sức chống đỡ. Ngoài ra nếu không gặp cái nghiệp quá mạnh thì chính tâm từ, người tu tập tâm từ sẽ thoát khỏi tai nạn, nước, lửa, binh, vân vân. Như đã nói, trừ khi cái nghiệp quả quá mạnh, còn nếu không phải vì cái nhân quá khứ thì sẽ được những quả phúc như vậy. Điều này để chứng minh cho quý vị thấy, như là Bồ Tát Xuất Quan Đắc trong quá khứ, Ngài tu tập hạnh tâm từ mát mẻ, đi chung quanh vẫn có chư thiên ái kính, phi nhân hộ trì, loài thú cũng đi chung quanh với Ngài như nay, vân vân. Cái tâm từ của Bồ Tát Xuất Quan Đắc thù thắng như vậy, nhưng mà rồi bị một vị vua khác vô tình săn thú mà bắn một mũi tên chúng Ngài phải chết. Thì đây là cái nghiệp, cái luật đoạn tuyệt nghiệp trong quá khứ có một kiếp ngài là một hoàng tử muốn thử tài bắn cung của mình. Ngài đã bắn xuyên qua một đóa hoa, trong đó có một con sâu bị trúng mà chết. Với cái nghiệp đó không phải nặng, nhưng mà sự cố tâm hay là chỉ cái sự là gây chút cái hơi thở cuối cùng, cái chúng sanh này có cột cái quan trái là hôm nay ngươi bắn ta, vì sao ta cũng sẽ bắn lại ngươi. Con sâu đó sau này trở thành nhà vua lắc khắc, tuy rằng không phải hiềm hận mạnh, nhưng mà nó vẫn kết quả nghiệp Bồ Tát Su Huynh Á. Tiền thân của Đức Bổn Sư chúng ta cũng bị trúng tên mà chết. Nếu không do cái nghiệp này ngăn cản, thì với khả năng tâm từ ngài thường được là thú rừng, quý mến chư thiên ủng hộ, những tai nạn này không thể đến với ngài. Điều này giải thích như vậy để giúp quý vị vừa quan hỷ tạo được những cái phước báo, nhất là tu tập tâm từ. Đức Phật ngài nói, người tu tập tâm từ là vị lương y tối thượng, vừa trị lành căn bệnh cho mình mà cũng trị lành căn bệnh cho người. Đức Phật sử dụng tâm từ này đối Đề Bà Đạt Đa rất nhiều kiếp trong quá khứ để hóa giải những hận thù quan trái. Mặc dù Đề Bà Đạt Đa có cột quan trái với ngài, nhưng ngài dứt tâm từ mát mẻ đối Đề Bà Đạt Đa nhiều kiếp như trong chuyện bổn sanh chúng ta được biết. Và cái tâm từ này được Đức Phật nhắc nhở nhiều lần. Nếu như một người tu tập tâm từ chỉ trong một thời gian ngắn, vừa để dắt sữa bò mà cũng vẫn được công đức phước báo vô lượng vô biên, và ngài như khi nãy chúng tôi đã nhắc, ngài gọi rằng này các tỳ kheo, chớ có kinh hãi, chớ có sợ khi tạo công đức. Ta trong quá khứ nhờ tu tập tâm từ 7 năm mà sau khi chết được sanh lên phạm thiên, và những kiếp luân hồi còn lại sanh lại cõi người là hà nhiều kiếp làm chuyển lương dương. Nhờ nhiều kiếp làm chuyển lương dương lại có được cơ hội để ngài thực hành chánh pháp bổ túc ba la mật. Như vậy với người trí biết sử dụng thì những cái phước báo, cái công đức này trở thành món duyên lành hỗ trợ, chứ không có gì đáng sợ. Cũng như có người nghe nói về tiền bạc là nguy hiểm thì sợ hãi, nhưng với người trí thì biết nó chớ có sợ hãi khi có tiền. Vì có tiền, nếu người có trí giúp ích cho bản thân mình, giúp đỡ cho cha, cho mẹ, cho vợ, cho con, cho đồng bào quyến thuộc. Chỉ những người thiếu trí sử dụng sai lầm thì khi mà có tiền rồi thì họ lại làm những điều tội lỗi. Còn với người có trí, khi có tiền thì họ tạo được nhiều phước báo. Vì vậy Đức Phật mới nhắc, biết rằng tạo những cái phước báo như rải tâm từ thì không phải như đã giải thoát. Tứ vô lượng tâm thì lấy chúng sanh làm đối tượng, chứ không phải như đạo quả mà lấy nếp bàn làm đối tượng. Tuy nhiên, đó là một cái bàn đạp, một cái chỗ để tiến hóa, nhờ đó mà tiến lên. Nên Đức Phật ngài nói chớ có sợ hãi khi phải tạo những công đức. Tuy vậy, nhưng mà vẫn nhắc nhở, muốn đến đạo quả, nếp bàn giải thoát, thì cần tránh 8 pháp trở ngại, như là bị dính mắc bờ này, bờ bên kia, bị người gìn giữ, bị chư thiên gìn giữ. Thì chư thiên gìn giữ, đó là những người mong hành phạm hạnh này sẽ được hưởng sanh lên cõi trời phạm thiên, thì đó không phải là cái sự giải thoát. Nhưng mà nếu biết thì sử dụng cái phương pháp này là phương tiện tốt để được tiến hóa thêm. Vì vậy tu tập tâm từ, rải tứ vô lượng tâm nói chung, tâm từ nói riêng, là một trạng thái tâm mát mẻ dù có một thời gian ít ngắn, giống như vừa bóp sữa một con bò, ngắn như vậy thôi mà cái phước báo cũng thù thắng to lớn. Đức chính Đức Phật nói như vậy, trong kinh Tạng như vậy. Và khi được tu tập tâm từ được cái sự lợi ích có quả báo như đã nói. Điều này chúng ta còn có thể kiểm nghiệm xét thấy thêm chút nữa. như hoàng hậu Samapati là vị đã chứng thánh quả, đến 500 tỳ nữ cũng đều chứng quả Tu Đà Hoàng, được hướng dẫn bởi nàng Kusutara. Câu chuyện rất dài nhưng chúng tôi chỉ trích một đoạn ngắn và chứng minh cho quý vị thấy cái năng lực quả phước cũng như công đức khởi tâm từ. Và cũng có cái mà nó khắc kỳ lại, đó là hoàng hậu Samapati cùng các người tùy nữ, trong đó có nàng Kusutara, là thánh quả vì nghe lời sàm tấu của thứ tam cung là Samapati, xin lỗi, Maganiya, mà đức vua hiểu lầm với cái âm mưu của tam cung là Maganiya Aya, là trưởng nô hoàng hậu Samapati muốn giết ngài bằng cách là để con rắn trong cái thùng của cái đờn. Nên nhà vua một phút nổi giận bắt bỏ hoàng hậu Samapati ra đứng dùng cung để bắn. Nhưng mà với tâm từ của hoàng hậu Samapati rải đến, thì ngay lúc đó vua đưa cái cung lên mà không thể để cung xuống, và không thể, mũi tên không thể rơi ra. Cuối cùng đức vua hoảng sợ phải năn nỉ xin lỗi thì hoàng hậu Samapati mới chỉ dạy chú nguyện cho để cái cung xuống, hướng mũi tên xuống đất được an toàn. Đây là cái quả báo của người rải tâm từ mát mẻ, thì cung tên thuốc độc hay lửa cháy không làm hại được. Như câu chuyện của người con gái của ông trưởng giả Buna, người tỳ nữ, kỹ nữ cái hát nước do, nhưng mà nó trở thành mát, không nóng. Đó là cái quả báo hay là cái năng lực của tâm từ như vậy đó. Rồi cũng hoàng hậu Samapati với nàng này Kusutara và 500 tỳ nữ cũng tu tập như vậy, rải tâm từ như vậy. Lần này thì không hại được, và một vài lần kế tam cung Magandhya cũng không làm hại được. Nhưng mà cuối cùng thì lại dùng cái phương cách là đốt luôn nguyên cả dàn nhà, giết cả hoàng hậu Samapati và 500 tỷ nữ, có luôn nàng Kusutara. Thì điều này nếu chúng ta không để ý thì chúng ta nói, ủa sao nói là tu tập tâm tự không bị những tai nạn như vậy, sao trường hợp này không phải một lần, không phải một người mà cả 500 người? Điều này đưa đến sự giải thích rằng cái mà nàng rải, bà hoàng hậu Samapati rải tâm từ, đức vua không thể bắn được, không thể buông mũi tên được, thì quả thật tới lúc đó cái nghiệp ác khác không có cơ hội phát sinh, nên năng lực tâm từ chẳng được. Nhưng mà về sau đây là một cuộc đại cộng nghiệp, bởi trong quá khứ hoàng hậu Samapati, tiền thân của Kusutara và tiền thân của những tùy tỳ nữ này, có một kiếp những vị Phật độc giác từ núi rừng xuống hoàng cung theo lời thỉnh đức vua cúng dường. Sau khi cúng dường xong, các vị độc giác này mỗi vị một hướng bay về nơi trú xứ của mình. Riêng một vị độc giác là thầy của đức vua thì ngài không về núi rừng, ngài vẫn bay lên hư không, rồi ngài hạ xuống nơi một cái chòm cây trên một cái bờ biển hay bờ hồ rộng lớn. Ngài nhập thiền diệt Nirodha Samapatti hay là thiền diệt thọ tưởng định. Người nhập thiền diệt thọ tưởng định này thường là 7 ngày. Thì suốt thời gian mà ngài vị đó nhập thiền định, nước, lửa, binh, vân vân không thể xâm hại, không thể, dù cho cái chất y ngài cũng không bị lửa làm cháy nữa. Như ngài sẽ là Phật Giả Xoa dùng cái chày kim cương đánh xuống ngài cũng không hề hấn gì. Chỉ sau đó ngài chỉ nghe ê ê như đau cái đầu vậy thôi. chứ không có hại đến tánh mạng. Thì bà hoàng hậu với những người tỳ nữ hôm nay là cũng là hoàng hậu và những người tỳ nữ lúc đó. Sau khi hoàng cung làm lễ cúng dường xong thì rồi thì hoàng hậu với những người cung nữ như thường lệ ra cái bờ hồ cạnh đó để tắm rửa nghỉ chơi. Rồi sau khi họ tắm xong rồi họ lên bị lạnh, cái họ mới gom củi khô cây khô họ đốt để họ hơi cho ấm. Họ vô tình họ đốt cháy nguyên một cái lùm cây, và trong cái lùm cây đó có Đức Phật Độc Giác ngài nhập thiền diệt ra đó. Thì sau khi đốt lửa hạ lửa rồi thì mình lòi ra thấy ngài ngồi cho được đầy mình của ngài. Thì mấy người này lại thấy ngài không có không có thở, mà ngài ơi lặng như vậy, cho bụi tấp đầy mình của ngài như vậy. Thì hoàng hậu đối với mấy quản mới chết rồi. Cái vị Độc Giác này là thầy của hoàng thượng, mà nếu mà hoàng đức vua, tức là hoàng thượng là đức vua, mà ngài biết được mình đã đốt cái vị đạo thầy của ngài, chắc ngài giết chúng ta. Thôi bây giờ đã lỡ rồi thì thôi thà là thủ tiêu luôn. Mới hoàng hậu mới ra lệnh 500 tỳ nữ cùng với nhau gom cây củi cho thiệt nhiều, khi này đốt cho thiệt cháy cho nhiều, cũng như là để phi tang. Trong cơ chú giải ghi rằng lần đầu không có cố ý thì không có mang nghiệp, thay vì hoàng hậu đừng làm thì không sao, nhưng mà vì sao cố ý cùng với 500 tỳ nữ kiếm cây khô cỏ khô chất đống thiệt cao thiệt lớn đốt để tiêu cái xác để phi tang, thì ý nghĩ rằng với cái số mà lượng cỏ khô cây khô chất đống cao như vậy thì đốt mấy cái xác cũng tiêu chứ đừng nói chi một cái xác. Rồi các vị này yên tâm ra về. Nhưng mà đối với vị nhập thiền diệt thì không thể nào bị xâm hại bởi nước hay lửa. Tuy những người này họ cố tình đốt cho tiêu nhưng mà cũng không hề hẳn gì. Sau 7 ngày thiền diệt, ngài xả thiền ra, ngài đứng dậy vùi cho rủ xuống ngài vùi hủi y của ngài không một chút bị cháy sáng gì cả, y bác vẫn đầy đủ, tức là ngài không có chết. Tuy ngài không chết nhưng do cái chê tân na, cái tác ý của hoàng hậu và 500 tỳ nữ này cố tình tìm cỏ khô cây khô cho thiệt nhiều với cái cố ý đốt cho tiêu, cho phi tang, cho mất. Vì vậy nên những kiếp luân hồi thường bị rơi vào địa ngục hay là thường bị quả quạng chết cháy. Và hôm nay quả phước này, cái quả nghiệp này nó vẫn có cơ hội trổ sanh. Nên hoàng hậu Samawati và 510 tỳ nữ kể cả nàng Kututara đều bị thiêu sống, đều bị chết một cách tập thể như vậy. Điều này cho chúng ta thấy ý nghĩa rằng nếu như không bị đại nghiệp ác nghiệp mạnh mà nó chỗ quả ngăn chặn thì cái năng lực tu tập tâm từ có đủ khả năng ngăn chặn được ba tai như nước, lửa, binh hay là tên độc, thuốc độc, vân vân. Nhưng mà một khi cái nghiệp mà nếu quá khứ đã mạnh rồi, dù cho bậc đại trí tuệ, đại thần thông cũng không vượt qua được. Điển hình như ngài Mục Kiền Liên chứng lục thông thắng trí đệ nhất về thần thông, đại đệ tử chí thượng thinh văn, cánh tay mặt của Đức Phật. Thế mà khi cái quả nghiệp trong quá khứ vì cái nghiệp ngài đã giết cha giết mẹ nên sau đó ngài sanh vào địa ngục, và trong vòng luân hồi ngài sanh lên làm người thì kiếp nào đến giờ phút lâm chung cuối cùng ngài vẫn bị chết bằng cách bị đập đầu. Đó là do quá khứ ngài đã đập đầu chết cha và mẹ. Và ngay trong cái kiếp bổn sư Thích Ca của chúng ta, ngài Mục Kiền Liên thì từ dưới địa ngục ngài mới sanh lên, trong khi đó ngài Xá Lợi Phất thì từ cung trời sanh xuống, và ngài một người lên từ địa ngục sanh lên, rồi tu hành đắc chứng thiền định, có lục thông. Vậy mà rồi cuối cùng cũng vẫn bị những người kia giết ngài. Ngài biết rõ nghiệp ấy, vì cái nghiệp quá nặng trong quá khứ. Đừng nói chi những người tu tập đơn giản bình thường, như đã nói về tứ vô lượng tâm, nhất là về tâm từ, có 11 quả phước hay là 8 quả báo như trong kinh Tạng hay chú giải đã nói. Nhưng mà khi gặp những trường hợp này, quý vị nên hiểu và không còn thắc mắc. Vì nếu như không có cái đại trọng nghiệp ngăn chặn thì cái quả phúc này có thể, nếu là cái nhân mới thì ngăn chặn được những điều như đã nói. Đây là giải thích cho quý vị thấy để phá đi cái sự nghi ngờ. Nếu chưa để ý để nghi ngờ thì bây giờ nghe hiểu, sau này gặp những đoạn kinh nó không còn nghi ngờ. Hay là vì đã nghi ngờ thì đây là cơ hội để giải thích cho quý vị, để phá dậy đi cái sự nghi ngờ. Vì nói rằng tu tập về hạnh tâm từ có thể ngăn được những tai nạn như vậy, mà sao Bồ Tát Suvanna vẫn bị chúng tên để chết, hoàng hậu Samawati cùng 500 tỷ nữ sao cũng bị đốt mà chết. Như vậy có mâu thuẫn, có tương phản, có chống trái lợi với nhau, trước sau không phù hợp chăng? Không phải lý do như giải thích trên. Thì như vậy tu tập tâm từ dù có thời gian ngắn, chỉ vừa cái là để dắt sữa bò, mà vẫn được phước báo thù thắng như vậy, chứ không phải là tầm thường. Đây là một công đức mà Đức Phật khích lệ tán dương. Này các tỳ kheo, chớ có kinh hãi, chớ có lo sợ. Khi tạo những cái công đức như là tu tập về tứ vô lượng tâm, nhất là tâm từ, Như Lai nhờ có một kiếp tu tập 7 năm về tâm từ mà được quả phước sanh lên phạm thiên, dòng luân hồi được cả hàng chục kiếp làm chuyển lương dương. Và như vậy không có gì phải sợ hãi đối với công đức này. Và ngài khích lệ những điều nên tu tập tâm từ. Người có tâm từ là vị lương y tối thượng, trị lành căn bệnh cho mình, tức là vô sân được mát mẻ, trị lành căn bệnh cho người, khiến người khác không còn cái quan trái, không được mát mẻ. Điều này bản thân của tôi đã sử dụng nhiều trường hợp, đã thấy rất thành công. Đối với người ở chung quanh chùa đôi khi có những điều sai trái, thì tôi nhẫn nại trước đã, hành xả sau. Ban đêm thì rải tâm từ đến đối tượng mà họ có những hành động không phải, kết quả khả quan, đáng như là sự khích lệ. Không lâu thì chính những đối tượng đó họ đến tự động, họ đến họ sám hối, họ xin lỗi. Chứ không phải là mình dùng cái quyền lực gì cả. Điều này nơi bản thân của tôi, một hai lần thì cho có thể là trường hợp là trùng hợp, nhưng mà sử dụng nhiều lần như để thí nghiệm thì thấy thật sự có thành công, có quả báo công đức là như vậy. Thành ra hôm nay là nhân dịp dỗ kỵ dỗ tổ, thì tôi giảng cho quý vị nghe về đề tài là về cái ý nghĩa là phước đức, là tu tập tứ vô lượng tâm, vừa là để tạo cái pháp thí hồi hướng dắt linh lên thầy tổ, đồng thời cũng nhắc nhở cho Phật tử thiện tín hiểu biết, nếu ai có duyên thì nên tu tập tâm từ mát mẻ, và đồng thời cũng để ghi lại những gì chính thầy tổ đã ghi. Bài ngài dạy rải tâm từ được in trong kinh thẻ như tôi đã đọc khi nãy, và trước đây và sau này tôi cũng nhắc nhở cho chư tăng, vị nào nếu đi trì bình khất thực thì nên học 4 câu này. Mỗi lần bước trước cửa nhà thì nên nguyện cái tứ vô lượng, cái 4 câu này rải tâm từ đến cho thí chủ, là mong chúng sanh này trọn đặng an vui, xa lìa khổ não, hỷ xả những điều quan trái, xin đừng làm khổ cho nhau. Đọc chừng 3 lần rồi có thí chủ có để bắt không để bắt cứ đi. Mà nếu những người có rải tâm từ, kinh nghiệm bản thân, ngày xưa tôi đi khất thực, nói một cái khiêm nhường phải dùng từ ít, từ ít khi mà chúng tôi không có vật thực dự ý. Vật thực dự ý là sao? Cái người ta để bác cúng dường thì đó chuyện đương nhiên, khi cúng vật này vật kia. Nhưng mà nếu hôm đó mà tôi có khởi lên cái tác ý cần đường, cần sữa hay cần đồ chua khi mà cần thiết, thì nghĩ trong bụng vậy thôi, chứ đâu có xin. Nhưng mà đi khất thực, đi rải tâm tình như vậy, thì lại món này hình như ở đâu mà chưa thiên mắt hay sao người ta để. Để cũng như kinh nghiệm nghề nghiệp, nói riêng cho chư tăng mấy vị nào nếu biết thì sử dụng theo thôi. Chứ bản thân tôi hồi xưa cái này không có dấu nghề. Thì có những lần vậy khiến càng có đức tin. Mà Đức Phật Ngài dạy trong kinh điển, nếu muốn cho thí chủ có phước nhiều thì hãy nhập định trước khi thí chủ dừng cung. Và Ngài Xu Hữu Tý, Ngài đã làm như vậy. Ngài đứng trước nhà, Ngài nhập định. Không lâu, vừa đủ cái thời gian thí chủ mang đồ ra dâng cúng, như vậy cái phước báo của thí chủ tăng thêm. Đó, như vậy chính là cái tu tập tâm từ có quả báo như vậy, có cái lợi ích lớn như vậy. Nên trong kinh điển Đức Phật Ngài đã khích lệ như vậy, mà chính Ngài tình sự Ngài đã in kinh thẻ và cũng rải cái tâm từ. Trong kinh thẻ Ngài in rải tâm từ đến 12 loại chúng sanh. Nếu tính ra tứ vô lượng tâm, mỗi một pháp như từ bi hỷ xả như vậy, tới 400 mấy chục câu về cách rải của tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Vì đối với bốn hướng phụ đông tây nam bắc, và bốn hướng phụ là 8, hướng trên hướng dưới là 10, cho 10 loại chúng sanh hữu tình vô tình, là hữu mạng căn vô mạng căn, hạng phàm hạng thánh, một chân nhiều chân, vân vân. Mà rải như vậy đến cho tất cả chúng sanh trên dưới các loài, thì tu tập như vậy trước nhất làm cho tâm mình an ổn mát mẻ. Và khi một người có cái tâm từ kiên cố rồi thì không ai làm vẻ sân được. Đức Phật Ngài có nói với người tu tập tâm từ vững mạnh kiên cố, không có ai làm cho vị đó sân. Sở dĩ còn sân là vì người đó chưa tu tập tâm từ chưa đúng mức, chưa tới cái mức độ là kiên cố, nên mới bị khi có người xúc chạm hay được hoàn cảnh nghịch ý trái lòng khởi lên tâm sân. Còn người tu tập tâm từ đạt đến một cảnh giới kiên cố thì không ai làm cho vị đó sân được. Ngài cũng cho thí dụ như có một người với cái mũa là cái xuống hay cái phá cái cuốc, họ nghĩ rằng tôi sẽ đào móc đất này quăng ra ngoài cho địa cầu không còn là địa cầu, có được không? Chư tỳ kheo đáp và Thế Tôn, không. Tại sao? Vì cái đất kia vô lượng vô biên, thì với cái cuốc xẻng của người này chỉ là mệt nhọc chứ không thể nào làm cho địa cầu trở thành phi địa cầu. Hay là với ai có nghĩ rằng với một cây cọ với một vài mạ hữu sơn, tôi sẽ sơn hư không này trở thành màu xanh, màu đỏ, màu trắng, có được không? Bạch Thế Tôn, không. Tại sao? Vì nó không có chỗ tựa. Thì cũng vậy, đối với vị tu tứ vô lượng tâm, nhất là tâm từ mát mẻ vô sân, thì không bị người khác làm thì bị ấy sân được. Rồi Ngài cho những thí dụ, nếu như có người cầm với những cái đuốc rôm, đuốc cỏ, nghĩ rằng tôi sẽ làm cho sông Hằng này nó sẽ sôi lên sùng sục, nó sẽ nóng đi với năng lực của cây đuốc rôm, đuốc cỏ này. Này các tỳ kheo, có được không? Và Thế Tôn, không. Tại sao? Vì nước sông Hằng rất nhiều, không thể tính được. Nhưng mà với cái cây đuốc rôm của đuốc cỏ thì quá ít, không thể làm cho sông Hằng nóng lên sôi lên được. Thì cũng vậy, người tu tập về tứ vô lượng tâm nói chung, tâm từ nói riêng, đạt đến cái năng lực mạnh kiên cố thì không có thể ai làm cho vị ấy sanh được. Vì vậy, này các tỳ kheo, hãy tu tập tâm từ giải thoát. Tâm từ giải thoát là sao? Giải thích điều này để quý vị hiểu luôn. Nếu mà nói tứ vô lượng tâm là lấy chúng sanh làm cái đối tượng, chứ không phải lấy Niết Bàn làm đối tượng, mà sao gọi là tâm từ giải thoát? Vậy có mâu thuẫn không? Không. Ở đây chữ giải thoát đây không có nghĩa là giải thoát khỏi sanh tử luân hồi, mà giải thoát đây là giải thoát khỏi tâm sân. Vì người có tâm sân mà tu tập tâm từ thì trở thành ato sắc hay là vô sân, cái trạng thái tâm mát mẻ, thì đó là gọi là sức ly cũng được, giải thoát cũng được, nhờ tu tập tâm từ mà giải thoát cái tâm sân. Chứ còn nói đến đạo quả thì là một việc khác. Tuy nhiên, nếu một người khéo tác ý, như lưu ý tác ý, sau khi rải tâm từ, thấy được nội tâm mát mẻ, hoan hỷ, tràn đầy phí lạc, thì với cái niềm vui mừng đó, như là bi tế là hỷ, hay là với toàn thân được mát mẻ là lạc, thì phải lấy cái đó để quán lên. Nhờ gì có cái hỷ, như là dầu hỷ hữu tầm hữu tứ, hỷ vô tầm vô tứ, vẫn được xem là hỷ giác chi, được bắt đầu sinh khởi. Nếu như vậy, như lý tắc ý khéo tu tập lấy hỷ để quán vô thường khổ não vô ngã, thì nhờ đó, do gì có pháp hỷ này khéo tu tập, khéo làm cho sung mãn tròn đủ, thì có lợi ích làm cho phát sanh lên cái sự là bát sát thí là an tịnh. Họ sẽ an tịnh có lợi ích làm cho phát sanh thọ lạc hay là xúc khắc. Thọ lạc lại có cái lợi ích làm cho phát sanh lên cái là samadhi là định. Định có cái lợi ích làm cho phát sanh cái như thật tri kiến yathabhuta jnana dasana. Khi có cái như thật tri kiến là có lợi ích làm cho phát sanh nibbida jnana là yếm ly trí hay là tuệ nhàm chán. Nhờ nhàm chán nên ly tham, chính cái ly tham được giải thoát, tức là đắc đạo. Thì có giải thoát thì có giải thoát tri kiến, tâm hòa, vân vân. Vì vậy, từng tự thứ lớp tu tập, mặc dù tâm từ, bi hỷ xả, tứ vô lượng tâm, lấy chúng sanh làm đối tượng, chứ không phải lấy Niết Bàn. Nhưng mà được giải thoát đầu tiên là giải thoát khỏi tâm sân. Và sau đó, với cái sự tu tập thiền quán, khéo sử dụng, lấy đó một quán, từng tự thứ lớp cũng đắc chứng đạo quả được. Như đã trình bày. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, thời gian có hạn, bài giảng thời giảng hôm nay đến đây cũng vừa thích hợp, xin tạm dừng ở đây. Trước khi dứt lời, nguyện quả phước của thời pháp thí hôm nay sẽ dâng đến cố đại trưởng lão Tịnh Sự là thầy tổ của chúng ta, mong rằng ngài ở cảnh giới nào cũng được hoan hỷ hay biết anumodana tỳ hỷ công đức này, để tiếp tục bổ túc pháp hành ba la mật của ngài. Và cũng xin nguyện chia quả phước này đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài đều đặng sự an vui tiến hóa y theo ý nguyện. Và cũng xin chia quả phước này đến chư tăng tu nữ Phật tử hiện diện trong cuộc lễ hôm nay đều hưởng được các phước lành này, để được tiến hóa sớm thấy được đạo quả trong lúc nào đầy đủ cơ duyên được giác ngộ đạo quả Niết Bàn đều nhau cả thảy. Nam mô Bụt Tha.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vào giờ này để tiếp tục chương trình cho buổi lễ sáng hôm nay, thay mặt ban tổ chức chúng con xin được đi đầu bái thỉnh chư tôn hòa thượng, chư tôn thượng tọa, chư đại đức tăng từ bi quan lâm về trước bảo tháp của ngài cố hòa thượng Tịnh Sự, để chứng minh và tác thành lễ quý nhật lần thứ 29 của ngài cố hòa thượng Tịnh Sự tại chùa Viên Giác, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long hôm nay. Chúng con xin thành kính cung thỉnh quý ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch chư tôn hòa thượng, chư tôn thượng tọa, chư đại đức tăng. Kính thưa quý bà quý cô tu nữ cũng như toàn thể chư quý Phật tử, quý quan khách kính mến. Kính bạch quý ngài, kính thưa chư quý liệt vị, xin như thể đắp chăn bông, thác như cởi áo hà nồng khác chi, xưa nay các pháp hữu vi, không sao tránh khỏi hiệp ly vô thường, thấm thoát mà đã 30 năm trôi qua kể từ ngày cố hòa thượng tịnh sự phiên tịch là vị sáng lập nên ngôi chùa Viên Giác này. Thọ sinh tiền, ngài là một bậc thầy khả kính, giới luật tinh nghiêm, có một kiến thức thật uyên bác về lĩnh vực vi diệu pháp. Đây là một môn học có thể nói là khó tiếp thu nhất trong Phật giáo, và cũng không phải ai cũng có duyên lành để nghiên cứu và học hỏi môn này. Kính bạch quý ngài, kính thưa chư quý liệt vị, sự ra đi của cố hòa thượng là một mất mát lớn lao cho Phật giáo Nguyên Thủy Việt Nam nói riêng, cũng như là Phật giáo Việt Nam nói chung, tăng tín đồ Phật giáo Nguyên Thủy cùng môn đồ pháp quyến của ngài cố hòa thượng. Để tưởng nhớ và tri ân đến cố hòa thượng, người đã có nhiều công đóng góp trong việc truyền bá, duy trì và phát triển Phật pháp, nhất là tại ngôi chùa Viên Giác này, lên sáng hôm nay thứ Sáu ngày 14 tháng 6 năm 2013, nhằm ngày mùng 7 tháng 5 năm Quý Tỵ Phật lịch 2557, theo thông lệ hàng năm, chùa Viên Giác thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long long trọng tổ chức lễ quý nhật lần thứ 29, kỷ niệm 30 năm ngày viên tịch của cố hòa thượng. Với phước báo hôm nay của toàn thể môn đồ pháp quyến của cố hòa thượng, chúng con xin thành kính dâng đến giác linh của cố hòa thượng, cầu mong cố hòa thượng chứng minh cho tấm lòng trong sạch của chúng con, đồng thời đó cũng là thể hiện pháp tri ân của chúng con đối với ngài. Kính bạch quý ngài, kính thưa chư quý liệt vị, buổi lễ hôm nay được phát sanh lên là do sự cúng dường của toàn thể môn đồ pháp quyến của cố hòa thượng. Thay mặt ban tổ chức, chúng con xin chư tăng hoan hỷ chứng minh và tác thành phước báo cho chư quý Phật tử cũng như toàn thể chư quý vị tham dự buổi lễ hôm nay. Về thành phần chứng minh và tham dự buổi lễ sáng hôm nay, ban tổ chức chúng con xin được nghiêng mình cung đón và trân trọng giới thiệu. Có sự hiện diện của ngài Hòa thượng Sơn Tơn, viện chủ chùa Châm Ca, thành phố Trà Vinh. Hòa thượng Thạch Sóc San, phó chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Phật giáo Việt Nam, trưởng ban trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh Trà Vinh, viện chủ chùa Ân, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Hòa thượng Thạch Sophia, viện chủ chùa Ca Nông Sóc, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Hòa thượng Thích Như Tước, ủy viên Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, quyền trưởng ban trị sự tỉnh hội thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Hòa thượng Thích Giác Giới, ủy viên Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, phó ban trị sự tỉnh hội Phật giáo tỉnh Vĩnh Long, viện chủ tỉnh xá Ngọc Viên, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Hòa thượng Hồ Chánh, ủy viên Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cố vấn chủ trì tổ đình Bửu Long, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Hòa thượng Giác Chánh, viện chủ chùa Bửu Đức, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Hòa thượng Thiện Pháp, viện chủ chùa Thiền Quang Một, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Thượng tọa Trương Văn Viễn, viện chủ chùa Dòng Lớn, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Thượng tọa Giác Sơn, viện chủ chùa Siêu Lý, Vĩnh Long, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Thượng tọa Giác Giới, thượng tọa Pháp Chất, viện chủ chùa Nguyên Thủy, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Thượng tọa Thiện Phúc, chủ sứ chùa Bửu Quang, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Thượng tọa Thạch Sa Văn, ủy viên thường trực Hội đoàn kết sư sãi thành phố Trà Vinh, cũng như toàn thể chư đại đức tăng tham dự buổi lễ hôm nay. Ban tổ chức cũng xin được đón chào quý tu nữ cũng như chư quý Phật tử các nơi đã phân tập cùng tham dự làm cho lễ quý nhật lần thứ 29 của cố hòa thượng được diễn ra tại chùa Viên Giác, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long hôm nay càng thêm long trọng và tràn đầy niềm hoan hỷ. Trước khi tiếp tục chương trình cho buổi lễ sáng hôm nay, chúng con xin được thông qua chương trình gồm có các mục sau: 8 giờ chư Phật tử tề tụ, 8 giờ 15 lễ bái Tam Bảo thuyết pháp, 9 giờ 30 lễ tưởng niệm Đức Cố Hòa Thượng lên hương đăng trước bảo tháp, lễ dân hoa tuyên đọc tiểu sử của Cố Hòa Thượng, cúng dường kinh sách, dân huê trai tăng khóa kinh cầu siêu và phúc chúc. 11 giờ chư tăng thọ trai tu nữ độ ngọ tiếp đãi khách chính quyền Phật tử dùng cơm. 12 giờ hoàn mãn chương trình. Để tiếp theo chương trình là phần lên hương đăng trước bảo tháp cúng dường đến giác linh cố hòa thượng. Chúng con xin thành kính cung thỉnh, chúng con xin thành kính cung thỉnh Hòa thượng Sóc Sang, Hòa thượng Sơn Tơn, Hòa thượng Thạch Sóc Sang và Thượng tọa Giác Sơn, xin cung thỉnh quý ngài hoan hỷ dân hương đăng cúng dường đến giác linh của cố hòa thượng. Cung thỉnh chư tăng hoan hỷ khởi thân đứng lên để làm đệ tưởng niệm đến cố hòa thượng.
Imihi dipathupa disakarehi puttang dhammang sanghang apivuccayami mata pita dinang ta nay cha mày hành cha đi kha ra ta ngã tha dễ ta và xuất ha ya.
Chúng con xin thành kính cung thỉnh quý ngài niêm hương. Tiếp theo chúng con xin thành kính cung thỉnh quý ngài an tọa. Tiếp theo chương trình là phần dân hoa cúng dường đến bảo tháp. Phần này chúng tôi xin được kính mời nhóm Phật tử Nguyên Ân hoan hỷ tiến lên phía trên để
nhóm Phật tử dân hoa các em cung kính tâm đến sự cúng dường tam bảo. Bồn nhĩ na mê ti na cha hôn tu mong san u phang mi la sa ti ya tha y đăng mê tha yu tha tha ya ti vi na sa sa văn ê mi tham mang tu tu mê na ni na bồn nhĩ na mê ti na cha môn tu mong san u phang mi la ya ti ya tha y đăng mê ca yu ta tha ya vì nó có phản ưu chế mi sáng khăn cụ số mê nó lê la ưu nhĩ nó lê tê nó cha hôn tu mong khăn ưu phận mi la nhá tì nhá tha ý đăng mê ta yu ta tha ya ý vi na sa pha văn u che mi pu tam pu su mê na ni nam pu nhi na mê tê nà cha hôn tu mong khăn u phang mi la ya ti ya ta y đăng mê ca yu ta tha ya y vi na ta pha văn u che mi tham mang cô số mê na nê na bồn nhĩ na mê tê na cha hôn tu mong khăn u phang mi la ya ya tha y đăng mê ca yu ta tha ya y vi na ta pha văn chúng con xin cúng dường Phật bảo bao căn hoa toàn áo yên nhân
sa thú lành thay. Tiếp theo chương trình là phần cung tuyên tiểu sự của ngày cố hòa thượng tịnh sự. Phần này thay mặt ban tổ chức chúng con xin thành kính cung thỉnh ngày hòa thượng thiền pháp đại diện cho môn đồ pháp quyến của cố hòa thượng cung tuyên tiểu sự của ngày. Chúng con xin thành kính cung thỉnh hòa thượng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng ni. Kính thưa quý thiện nam tín nữ, nhân dịp lễ kỷ niệm 29 năm ngày giáng bóng của đức ân sư của chúng con xin thay mặt môn đồ pháp quyến đọc tiểu sử của cố hòa thượng. Cách đây 29 năm, một vị danh tăng đại trí tuệ đã vĩnh viễn ra đi, để lại cho đời một sự nghiệp, một sự trống vắng mênh mông, một đại thụ tùng lâm của tăng tín đồ Phật giáo, một thành viên của giáo hội Phật giáo Tăng Già Nguyên Thủy Việt Nam, một vị luận sư vô song đã cống hiến đời mình cho sự nghiệp duy trì mạng mạch của Phật pháp. Vị tăng ấy là ai? Đó chính là ngài Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Sự, vị luận sư A Tỳ Đàm, vị tổ khai sơn chùa Viên Giác này. Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Sự quê hương ở Đồng Tháp, xưa là tỉnh Sa Đéc. Ngài sinh năm 1913 tại xã Hòa Long, huyện Lai Dung. Ngài là con của cụ ông Võ Văn Tỏ và cụ bà Trần Thị Thông. Thế danh của ngài là Võ Văn Đan. Ngài sinh ra trong một gia đình truyền thống Nho giáo, nhưng cũng sùng mộ đạo Phật. Từ nhỏ, ngài đã được thân phụ rèn luyện với nền giáo dục Nho học. Nhờ tư chất thông minh nên học đâu nhớ đó, ngài được đặt cho danh hiệu là Thần Đồng Lê Quý Đôn. Năm 12 tuổi, nhân duyên đã chín mùi, ngài được vào chùa Vũ Hưng, xã Hòa Long, huyện Lê Dung, Sa Đéc xuất gia theo truyền thống Phật giáo Bát Tông. Thầy Tế Độ truyền giới nhận thấy tư chất thông minh của ngài, người học trò trẻ tuổi, nên đã đặt pháp danh cho ngài là Huệ Lực. Năm đúng 20 tuổi, ngài được thọ đại giới tỳ kheo tại chùa Kim Quê, Sa Đéc. 5 năm y chỉ bổn sư để học tập kinh điển giới luật, ngài được giáo hội cử làm trụ trì chùa Phước Định ở Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Sau đó năm 30 tuổi, ngài được cử về làm trụ trì chùa Viên Giác, phường 4, thành phố Vĩnh Long. Đến năm 1948, ngài rời bỏ cương vị trụ trì và giáo thọ để tầm cầu nguồn gốc Phật pháp. Ngài đã đi sang Campuchia du học. Ở đây, ngài thọ giới sa di theo truyền thống Phật giáo Nam Tông tại chùa Cùm Bung, Preven Loco ở Trà Vét. Ở tu học tại đất nước Campuchia được 3 năm, ngài lại đi qua đất nước Thái Lan. Năm ấy là 1951, ngài được thọ giới tỳ khôn tại chùa Bạc Đám, thủ đô Bangkok, với pháp hiệu là Sang Takicho Tịnh Sự. Sau khi thọ đại giới, ngài đã tham học chuyên sâu về bộ môn Thamma A Tỳ Đàm. Ngài đã hoàn tất chương trình học với thành tích là thủ khoa, khiến cho thầy bạn của ngài rất kinh ngạc và khâm phục. Họ đặt cho ngài là cái danh hiệu là thợ suy nghĩ, vì ngài luôn luôn suy luận về những điều đó đã học. Ngài trình bày lên chư tăng và công trình nghiên cứu bản tóm lược A Tỳ Đàm bằng bản nêu chi pháp. Công trình này đã được chư tăng công nhận sự thành tựu mỹ mãn. Học xong khóa học rồi, ngài bắt đầu chuyển sang pháp hành, thọ trì hạnh Đầu Đà, sống ở rừng núi và hành thiền định. Đến năm 1958, tức là sau 10 năm du học xứ người, ngài đã trở về quê hương Việt Nam, lúc ấy ngài 45 tuổi. Khi trở về quê hương, ngài đã đem hết kiến văn Phật pháp về giáo lý Phi Thâm á dạy lại cho chư tăng và Phật tử Phật giáo Việt Nam, với vốn chữ Hán uyên thâm, chữ Việt thông thạo và trình độ di diệu pháp cao sâu. Ngài đã dịch toàn bộ tạng Phi Thâm á từ tiếng Thái và tiếng Bali sang Việt ngữ. Không những thế mà ngài còn nghiên cứu biên soạn các sách giáo khoa là giáo trình dạy về A Tỳ Đàm. Những năm ấy, ngài làm trụ trì tại chùa Viên Giác, Vĩnh Long. Vì trong trời chiến tranh loạn lạc, phải tìm nơi yên ổn để có điều kiện xiển dương Phật pháp, nên vào năm 1972, ngài đã về Sài Gòn và được một bà thí chủ giàu niềm tin mua đất hiến cúng cho ngài, xây cất ngôi chùa làm nơi trú ngụ để tiếp tục dạy luận A Tỳ Đàm. Ngôi chùa ấy xưa là giảng đường Siêu Lý, nay là chùa Siêu Lý, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian này, giáo hội Phật giáo Nguyên Thủy đã thỉnh cử ngài vào chức vụ trưởng ban phiên dịch Tam Tạng. Ngài đã làm việc tích cực và hiệu quả với vai trò này. Cho đến năm ngài 70 tuổi, đã hoàn tất các dịch phẩm và soạn phẩm về luận tạng Thâm Mát. Không phải Đại lão hòa thượng tình sự chỉ có sự nghiệp kinh điển mà ngài còn là vị tăng chú trọng việc đào tạo lớp kế thừa và kiến tạo cơ sở vật chất cho giáo hội nữa. Ngài đã tiếp độ cho xuất gia hàng trăm vị sư, gồm các tỳ kheo và sa di. Có những vị không phải do ngài tế độ, nhưng ngài đã truyền dạy giáo lý Phi Thâm và đào tạo những vị tăng uyên bác. Ngài đã tạo nên nhiều cơ sở vật chất ở các nơi như chùa Viên Giác, chùa Siêu Lý, chùa Pháp Độ, chùa Long Linh, chùa Giác Phước, vân vân. Năm ngài 71 tuổi, với tuổi thất thập cổ lai hy, mặc dù chưa phải là tuổi quá lão, nhưng vì cuộc đời đã lao tâm nhọc trí nên ngài đã kiệt sức, đã thọ bệnh. Mặc dù được chúng đệ tử đặc biệt chăm sóc điều trị, nhưng không thể phục hồi được sức khỏe. Ngài biết thế nên đã trở về quê hương Vĩnh Long, chùa Viên Giác để an dưỡng. Thế rồi vào đêm mùng 6 tháng 5 năm Giáp Tý, ngài đã thọ bệnh kiết lỵ trầm trọng. Nửa đêm ấy, ngài chánh niệm thọ hành để có đôi lời giáo huấn chư đệ tử, và ngài có lời tỏ lời phát lộ đến chư tăng. Đến rạng sáng ngày mùng 7 tháng 5 âm lịch, nhằm ngày 5 tháng 6 năm 1984, lúc 6 giờ 15 phút, ngài đã an nhiên thị tịch. Sự ra đi của ngài đã để lại cho toàn thể tăng tín đồ Phật giáo Nam Tông một niềm kính tiếc vô hạn. Những công trình phiên dịch và soạn của ngài gồm có Bộ Pháp Tụ, Bộ Phân Tích, Bộ Chất Ngữ, Bộ Nhân Chế Định, Bộ Ngữ Tông, Bộ Song Đối, Bộ Vị Trí. Ngoài ra, ngài đã soạn sách giáo trình dạy giảng dạy như sau: A Tỳ Đàm sơ đẳng, A Tỳ Đàm trung đẳng, A Tỳ Đàm cao đẳng, Diệu Pháp Lý Hợp Văn Dần. Với lời cung tiên tiểu sử cố đại lão hòa thượng ân sư lần thứ 29, kính ngưỡng mong ân sư chứng minh cho tấm lòng tri ân và báo ân của các hàng đệ tử xuất gia và tại gia của chúng con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tiếp theo là phần cúng dường pháp bảo nhân lễ quý nhật lần thứ 29 của ngày cố hòa thượng tịch sự hôm nay. Phần này chúng con xin cung thỉnh thượng tòa giác giới chủ trì phần cúng dường pháp bảo. Chúng con xin thành kính cung thỉnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bụtthaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Chư quân đi đầu đảnh lễ chư tôn đức hòa thượng, thượng tọa đại đức tăng. Thân chào quý cô tu nữ và chư thị nam tín nữ. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị. Lúc bình sinh, ngài cố hòa thượng tịnh sự bậc ân sư của chúng con có ba điều mà ngài làm việc không mệt mỏi, là dịch kinh điển, soạn sách giáo trình Phật học. Điều thứ hai ngài làm việc không mệt mỏi đó là việc đào tạo tăng tài lớp kế thừa cho giáo hội Phật giáo. Và điều thứ ba là chủ trương xây dựng chùa Tứ Phương Tăng. Ba việc làm đó ngài hòa thượng của chúng con lúc bình sinh đã làm. Nay có duyên lành con được kế thừa tôi tổ đình ở Viên Giác này, và con cũng đã cố gắng tùy theo sức mình với tè hèn sức mọn đã đi theo dấu chân của bậc thầy tổ để trả muôn một công ơn của bậc thầy. Vì vậy cho nên trong buổi lễ quý nhật lần thứ 29 hôm nay, chúng con xin thành kính cúng dường đến toàn thể chư tăng và thân tặng quý vị Phật tử tu nữ nào có tâm cầu học. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, cái quyển sách mà con phát hành ngày hôm nay đó là cái quyển học tiếng Pali. Trong cái quyển học tiếng Pali này gồm có ba phần, là nhóm từ vựng Pali, thí dụ như là từ vựng về những danh từ ở trong chùa hoặc là từ vựng nói về những cái bộ phận trong thân thể, hoặc là từ vựng nói về những thú vật, vân vân, tức là theo nhóm. Như vậy thì người học Pali rất dễ nhận dạng và học để biết được tiếng Pali. Thứ hai, phần thứ hai là phần luyện dịch. Ở đây có một số bài kinh và những cái mẫu chuyện bổn sanh đã được dịch sát văn và có chua chú thích thêm cái phần thành ngữ khó. Thì khi mà dịch thì các vị sẽ dựa vào bản Pali và coi những thành ngữ khó đó mà dịch, chỗ nào bí hiểm thì chúng ta tra lại cái chìa khóa, tức là cái bản dịch nguyên gốc. Và cái phần thứ ba là Pali đàm thoại, Pali Sandana. Cho đến ngày hôm nay thì sách văn phẩm Pali có nhiều, nhưng mà gọi là sách đàm thoại tiếng Pali để cho tăng ni sinh Phật tử chúng ta học, để mà nói chuyện có dịp khi nào chúng ta gặp chư tăng Thái Lan hay Miến Điện thì chúng ta có thể trao đổi với các vị bằng tiếng Pali. Thì ở đây có một số bài đàm thoại Pali phổ thông rất cần cho chư tăng cũng như quý Phật tử. Và tôi xin giới thiệu đến quý ngài cái quyển Pali, quyển học tiếng Pali từ vựng đàm luyện dịch và đàm thoại đến quý ngài. Ngưỡng mong quý ngài hoan hỷ thọ nhận, và với phần công đức pháp thí này chúng con nguyện dâng đến giác linh cố hòa thượng ân sư của chúng con là ngài hòa thượng Tịnh Sử. Xin ngài tùy hỷ với việc làm xây dựng tổ đình tứ phương tăng cũng như là biên soạn kinh điển trong Phật giáo và dạy đào tạo cái lớp tăng tài mà chúng con đã làm. Xin chư tăng quan hỷ, xin chư thiên quan hỷ, chi phước đến tất cả tu nữ Phật tử chúng ta được sở vô tiến hóa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sa thu lành thay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tiếp theo chương trình, chúng con xin thành kính cung thỉnh ngài Hòa thượng Sóc Sơn hoan hỷ chủ trì khóa kinh Kỳ Siêu để trợ tiến đến giác linh của cố Hòa thượng Tịnh Sự, cùng với sự hoan hỷ nhất tâm hộ niệm của toàn thể chư tăng tham dự. Nhân lễ quý vị lần thứ 29 của cố Hòa thượng hôm nay, chúng con xin thành kính cung thỉnh ngài Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin thành kính cung thỉnh chư tăng hoan hỷ khởi thân đứng lên.
Nam mô ta sa ca ga va to a ra ha to sam ma bu ta sa
ma ta na a ku pa ta
na a ya ka ta ta ma so ka ya we da na ya sam ma yo ta ta ma do ka ya we da na ya sam ma yo ta ta ma do ka ma so ka ya we
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tiếp theo chương trình sẽ là phần cảm tạ của ban tổ chức. Phần này chúng con xin thành kính cung thỉnh ngài thượng tọa giác giới. Chúng con xin thành kính cung thỉnh chư tăng an tọa. Chúng con xin thành kính cung thỉnh ngài thượng tọa giác giới, chủ trì chùa Viên Giác, có đôi lời cảm tạ đến chư tăng cũng như toàn thể chư quý Phật tử tham dự. Chúng con xin thành kính cung thỉnh thượng tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lễ chư tăng, kính thưa quý vị tu nữ và chư Phật tử, hôm nay là một niềm vinh dự lớn lao cho tổ đình chùa Viên Giác được cung đón quý ngài tôn đức trong giáo hội tỉnh hội và trong hệ phái. Các ngài đã không quản ngại sức khỏe và đường xá xa xôi về đây để tham dự lễ quý nhật lần thứ 29 của cố hòa thượng tịnh sự bậc ân sư của chúng con. Và hôm nay đặc biệt là các ngài ngồi ngoài trời, nhưng bầu trời không có nắng nhiều, do đó cũng đỡ phần nào vất vả cho chư tăng. Chương trình này chúng con làm uyển chuyển cuối cùng, không có nghĩ tới. Và giờ đây chương trình lễ tưởng niệm Đức Cố Hòa Thượng tại Bảo Tháp Lộ Thiên đã được viên mãn. Chúng con với tư cách là trụ trì bổn tự xin đi đầu đảnh lễ và tri ân quý ngài hòa thượng tọa đại đức tăng. Những điều có sơ sót trong cuộc lễ kính ngưỡng mong quý ngài từ bi hỷ xả cho. Và nơi đây chúng tôi cũng xin ghi nhận công đức của toàn thể quý vị tu nữ Phật tử đã đến tham dự cuộc lễ sáng hôm nay được long trọng và tốt đẹp viên mãn như thế này. Chúng tôi xin chia phước xây dựng chùa Tứ Phương Tăng và phước trí đến tất cả quý tu nữ Phật tử chúng ta, mong tất cả được sẽ vui tiến hóa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sa thú lành thay.
Và làm cho biết được đầy đủ Thank you.